Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đã đi lướt qua nhau, bước lơ đãng chẳng ngờ ta để mất một tâm hồn ta đợi đã từ lâu. Bài thơ này tác giả muốn diễn tả về những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ai trong chúng ta trong cuộc đời này cũng có những cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như chỉ một lần trong đời và không bao giờ gặp lại. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ đó, gặp đi gặp lại đó, nhưng rồi vẫn chỉ là những cuộc gặp gỡ. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ lại trở thành thân tình, trở thành mãi mãi có nhau. Và những cuộc gặp gỡ ngày hôm nay mà chúng ta cùng với thầy trò Giê-xu từ những ngày đầu trên những nẻo đường của Palestine, thầy trò Giê-xu đã gặp nhau bên bờ biển Ga-li-lê. Anh em hãy theo thầy. Và những người trò đó đã bỏ mọi sự để đi theo thầy. Cuộc gặp gỡ của thầy Giê-xu với anh Mát-theo thâu thuế ngay tại bàn thâu thuế, anh đã sẵn sàng bỏ tất cả, bỏ địa vị của mình, bỏ danh vọng, bỏ tiền bạc để đi theo thầy Giê-xu. Rồi đến những cuộc gặp gỡ, thầy ngồi lại bên trò và chọn ra 12 người. 12 trò này sẽ cùng với thầy rong ruổi trên mọi nẻo đường của Palestine để làm gì? Để loan báo cho nhân loại biết về tình thương của Thiên Chúa, một Thiên Chúa yêu thương con người đến độ trao chính con một của Ngài cho nhân loại. Những cuộc gặp gỡ đó tưởng chừng như là vĩnh cửu và mãi mãi. Ấy vậy mà những cuộc gặp gỡ thầy trò cùng chung sống với nhau, cùng đi chung một con đường và cùng một lý tưởng đó chỉ có vỏn vẹn 3 năm trời thôi. Và hôm nay là bữa tiệc ly thầy trò phải chia tay. Những cuộc gặp gỡ đó không chỉ dừng lại là gặp gỡ giữa người với người, mà những cuộc gặp gỡ đó đã được đi lên giữa Thiên Chúa và con người. 12 môn đệ được gọi theo thầy để cùng chia sẻ sứ mệnh với thầy. Sứ mệnh đó là tình thương, sứ mệnh đó là tha thứ. Ấy vậy mà hôm nay chia tay nhau, mà lại chia tay nhau trong ngậm ngùi chua xót, chia tay nhau trong đau thương và buồn bã. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thầy trò chia tay nhau mà lại một trong anh em sẽ nổ thầy, một trong anh em sẽ chối thầy, còn nhiều anh em khác thì là bỏ trốn hết, bỏ lại thầy một mình. Và đến độ chính Đức Giê-xu cảm nhận, lạy cha, sao cha bỏ con? Sự chia tay giữa thầy trò Giê-xu làm cho chúng ta cũng cảm thấy ngậm ngùi chua xót. Trong cuộc đời của chúng ta cũng rất nhiều khi chúng ta cảm nhận những sự chia tay như thế. Chúng ta cũng có những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này. Những cuộc gặp gỡ đó nhiều khi đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cuộc gặp gỡ lại mang lại cho chúng ta hận thù, mang lại cho chúng ta nhiều điều phiền toái. Cho dù cuộc gặp gỡ của chúng ta có hận thù, có phiền toái hay là hạnh phúc, cho dù những cuộc gặp gỡ của thầy trò Giê-xu có thân tình với nhau đến độ chia sẻ cùng một lý tưởng, thì cũng sẽ có ngày phải chia tay. Nhưng cuộc chia tay của thầy trò Giê-xu lại trong đau thương và nước mắt. Chính trong đau thương và nước mắt đó, một người thầy đã từng cả cuộc đời loan báo tin vui cho nhân loại, cả cuộc đời mang lại tình thương cho mọi người, từ những người bần cùng nhất trong xã hội, từ những người gọi là mù lòa, những người câm điếc, những người què quặt, là những người kém may mắn trong cuộc đời, đến cả những người được gọi là phong hủi, là những người bị loại trừ ra khỏi xã hội, và kể cả những người được gọi là những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người đạo đức. Ấy vậy mà chính Đức Giêsu luôn ôm ấp và yêu thương. Vậy mà đến ngày hôm nay thì cả những người thân tình nhất là các môn đệ, những người gần gũi nhất cùng ăn cùng ngủ với nhau, mà lại có những người phản bội thầy, những người chối thầy và trốn hết. Lạy thầy Giêsu, nhiều lần trong cuộc đời chúng con cũng đã chối thầy, nhiều lần trong cuộc đời chúng con đã bán thầy, nhiều lần trong cuộc đời chúng con cũng bỏ trốn hết khi thầy gặp đau khổ. Cuộc đời mỗi người chúng ta là vậy. Nhưng Đức Giêsu lại không bao giờ trách cứ điều đó. Ngài vẫn trao ban cho con người, trao ban cho mỗi người chúng ta một điều răn không phải là mới đâu. Điều răn là hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Trong chúng ta có khi nào mà bị phản bội mà vẫn yêu? Có khi nào bị chối từ mà vẫn yêu hay không? Hôm nay chúng ta học bài học của Đức Giêsu, một bài học yêu thương không chỉ những người thân yêu mà yêu thương cả kẻ thù của mình nữa. Hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng một hình ảnh Giêsu buồn bã, và kể cả ngày mai một hình ảnh Giêsu tất tưởi trên thập giá với những mào gai đâm thấu đến tận óc, với những đòn vọt thấm đượm trong xương. Vậy mà Đức Giêsu đó vẫn xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết việc họ làm. Chúng ta cũng quá nhiều lần lầm vì không biết việc chúng ta làm. Do đó hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng một hình ảnh của một Thiên Chúa làm người, từ một Thiên Chúa đã hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ để nói rằng thầy là thầy là Chúa, mà lại rửa chân cho anh em. Chỉ có đầy tớ mới rửa chân cho người khác, mà cho ông chủ mà thôi. Ngài đã trở thành đầy tớ để mỗi người chúng ta được trở thành những ông chủ bà chủ. Thử hỏi có một Thiên Chúa nào mà lại hạ mình như vậy hay không? Ấy vậy mà rất nhiều lần chúng ta cũng cứ nghĩ rằng chúng ta làm ông chủ, chúng ta làm bà chủ, và chúng ta có thể quát nạt những người khác, quát nạt anh chị em của mình. Và đôi khi chúng ta còn hành hạ cả người chung quanh nữa. Hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng một hình ảnh của Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, yêu thương con người, hạ mình xuống rửa chân cho mỗi người chúng ta, rửa tất cả sự phản bội của mình, rửa bao nhiêu lần chối Chúa của mình, rửa những vết nhơ tội lỗi của mình, rửa cả những cái bụi trần không những ở chân mà toàn bộ con người của mình. Chỉ vì yêu, chính tình yêu đến cái độ hóa thân trở thành một tấm bánh, để đến từ hôm nay thầy sẽ ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Vâng, chỉ có tình yêu mà muốn trở nên một đó mới có thể diễn tả được ở với nhau đến tận thế mà thôi. Trong cuộc đời ngày hôm nay, người ta cũng nói rất nhiều về tình yêu, nhưng mà thứ tình yêu dường như một lợi nhuận nào đó. Tôi phải có lợi tôi mới yêu người này thương người kia. Và khi tôi yêu người này thương người kia thì người đó phải mang lại cho tôi điều gì, phải có điều kiện. Còn bằng không thì tôi cứ coi như không vậy. Chính điều đó mà hôm nay lời mời gọi từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là mời gọi trở thành và đi theo từng bước chân, từng hành động của con người mang tên Giê-xu đó. Và con người mang tên Giê-xu đó đã hoàn tất cuộc đời trần thế này chỉ trong khoảng 33 năm mà thôi. Nhưng Ngài đã làm tất cả, Ngài đã yêu thương tất cả, Ngài thứ tha tất cả. Phần chúng ta, xin cho mỗi người chúng ta khi được chính Đức Giê-xu rửa những lần chúng ta phản bội, rửa những lần chúng ta chối Chúa, rửa những lần chúng ta chạy trốn trước những bất công của xã hội, chạy trốn trước những gì là gọi là thù nghịch, và chạy trốn cả lời mời gọi tha thứ nữa. Chúng ta cảm nhận được tình thương của Đức Giê-xu để mỗi người chúng ta cùng bước đi trên con đường của Ngài, một con đường hy sinh. Chắc hẳn nói đến hy sinh thì nhiều người trong chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng, cảm thấy không chấp nhận được. Làm gì tôi phải đi con đường hy sinh? Nhưng kính thưa quý bà anh chị em, nếu chúng ta không đi trên con đường mà Đức Giê-xu đã đi, tức là con đường từ bỏ chính mình, con đường hy sinh, con đường tha thứ, thì chúng ta không thể cảm nhận được một tình yêu, và tình yêu đó mới có đủ sức để làm cho chúng ta sống lại, phục sinh như Đức Giê-xu đã sống lại và phục sinh. Chỉ có tình yêu tha thứ đó, chỉ có tình yêu hy sinh đó mới làm chúng ta sống lại. Sống lại một con người mới, sống lại một con người đầy sức mạnh để tha thứ cho nhau, đầy sức mạnh để cảm thông cho nhau, đầy sức mạnh để đón nhận nhau. Hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng một hình ảnh của Đức Giê-xu hạ mình xuống phục vụ những anh chị em, để từ đó đưa mỗi người chúng ta lên và thánh hóa mỗi người chúng ta, để chúng ta cùng với Thầy Giê-xu tiếp tục đi trên con đường khổ giá, một con đường qua cái chết đau khổ của Ngài, để chúng ta cũng sẽ được phục sinh với Ngài. Xin Chúa thêm sức mạnh cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin Chúa thêm sức mạnh cho con người yếu đuối mỏng giòn của mình, để mình có thể đón nhận tất cả những gì là đau thương, tất cả những gì là khổ sở trong cuộc đời, để từ đó mình kín múc được sức mạnh là tình yêu của Đức Giê-xu, để chúng ta cảm đếm được tình yêu đó và chúng ta bước qua những đau khổ, để chúng ta cũng cùng với Chúa Giê-xu bước vào vinh quang của Ngài.